Buổi chiều hôm nay tôi muốn cùng quý vị suy nghĩ về vấn đề hội thánh. Một bức tranh của hội thánh cần phải được sống động. Một bức tranh của hội thánh cần phải như thế nào trong những thời điểm như thế này? Tôi có thời giờ nằm trên giường bệnh để suy gẫm, để nhìn, để xem, để soi mình vào trong lời của Đức Chúa Trời. Và tôi muốn cùng quý vị trong buổi chiều hôm nay, chúng ta sẽ nhìn phần, thật ra nó có nhiều ý tưởng và tôi sẽ chia sẻ trong cả một loạt bài. Nhưng buổi chiều hôm nay tôi muốn chúng ta nhìn về một ý tưởng thôi. Đó là bức tranh của hội thánh Antioch được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 13. Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnabas, Simeon gọi là Nige, Lucius người Cyrene, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod, cùng Saulơ đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn. Thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Barnabas và Saulơ đang làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Vậy Saulơ và Barnabas đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleucia, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre, đến thành Salamin. Hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giuđa, cũng có dân cùng đi để giúp cho, trải qua cả đảo cho đến thành Bafo, rồi gặp một người Giuđa kia là tay thuật sĩ và tiên tri giả tên là Ba-Giê-su, vốn ở với quan trấn phủ tên là Sê-giút-pha-lút, là người khôn ngoan. Người này đã sai mời Ba-na-ba và Sa-lơ đến và xin nghe đạo Đức Chúa Trời. Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, ấy là ý nghĩa tên của người, ngăn hai người đó ráng sức tìm phương làm cho quan trấn thủ không tin. Bây giờ Sa-lơ cũng gọi là Phao-lô đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng: hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ thù nghịch cùng các sự công bình, người cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? Này bây giờ tay Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù không thấy mặt trời trong ít lâu. Chính lúc đó sự mù mịt tối tăm phủ trên người, người xoay quanh bốn phía tìm kẻ giấc mình. Quan trấn thủ thấy sự đã xảy đến, bèn tin lấy làm lạ về đạo của Chúa. Công vụ đoạn 13 có 52 câu, nhưng mà 12 câu đầu của Kinh Thánh nó cho chúng ta một cái bức tranh thật là rõ ràng. Năm ý tưởng nó đặt nhìn thấy rõ từ nơi hội thánh của Chúa tại nơi đây. Và tôi tin rằng đó cũng là một bức tranh mà hội thánh của Chúa cần phải có. Điều đầu tiên đó là hình ảnh của sự cầu nguyện. Điều thứ hai đó là hình ảnh của sự bày tỏ để sai phái người đi ra. Điều thứ ba, họ công bố lời của Đức Chúa Trời cho bất cứ mọi tầng lớp bởi lẽ thật của Ngài. Điều thứ tư, quyền phép của họ phải cập theo bởi vì gặp sự đối nghịch từ lúc họ đi ra. Có những con người ngăn trở về lẽ thật của Chúa. Và điều thứ năm, đó là bức tranh của sự hoạn nạn. Nó trải dài từ câu 13 đến câu 52. Nhưng ở nơi đó, họ tràn ngập sự vui mừng và đầy sức mới từ nơi Chúa. Và chúng ta nhìn thấy năm mức độ này nó được thể hiện ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 13. Nhưng điều đầu tiên tôi muốn vì hãy nhìn thấy cái bức tranh được vẽ đầu tiên. Nếu có thể vẽ lại bức tranh của sách Công vụ đoạn 13, chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều người từ lĩnh vực tri thức, quyền lực và giới tâm linh. Vì đọc kỹ, vì nhìn thấy đó là những nhà tiên tri, các giáo sư và những người đồng dưỡng, là những người anh em bà con á, với lại vua chư hầu. Nó đại diện cho thế hệ của giới của quyền lực, giới tri thức, giới tâm linh. Ba cái thế, cái lớp người này mà họ lại đến đứng chung được với nhau để đến với nhau trong sự cầu nguyện. Nếu chúng ta nên nhớ rằng đây không phải là dễ đâu. Bởi vì người giỏi về mặt tri thức, hiểu biết về lời Đức Chúa Trời thì nhìn thấy cái thế mạnh của mình. Người mà được ơn trong sự cầu nguyện, được sự bày tỏ thì nhìn thấy cái thế mạnh của mình. Người mà có quyền lực nhưng mà tin Chúa thì nhìn thấy cái thế mạnh của mình về mặt chính sách, có thể hậu thuẫn, hỗ trợ cho hội thánh và đạo của Chúa. Ba lớp người đó, họ đều có những cái thế mạnh của họ, nhưng nhìn vào bức tranh ở tại nơi đây, họ lại là những người chịu ngồi lại với nhau ở trong sự cầu nguyện. Và cái từ ngữ đương khi thờ phượng, đương khi, cái từ ngữ đương khi nó hàm ý ám chỉ đó là thói quen của họ rồi. Nó giống như đương khi tôi đi làm, đương khi tôi làm việc đó thì bất ngờ tôi lại như thế. Và chúng ta nhìn vào nơi đây, nó cho chúng ta những bài học hết sức thật là cụ thể. Nó làm cho chúng ta nhận ra được điều cần phải học ở tại nơi cái bức tranh của hội thánh này. Điều thứ nhất tôi muốn vì nhìn thấy, thứ nhất bạn là ai không quan trọng. Bạn không có đời sống cầu nguyện, bạn là nan đề đấy. Nhu cầu sâu thẳm của con người là thích mọi người biết mình là ai. Dù có thể bạn có phải là người đặc biệt, nhưng vì bạn là con hoặc quen biết với người đặc biệt, hoặc lý thú hơn, nhà bạn gần nhà đặc biệt, thế là bạn có cảm giác bạn cũng là người đặc biệt. Cái xu hướng ở nơi mỗi một con người thường hay có xu hướng mình có cái thế mạnh nào đó, mình là một người đặc biệt. Nhưng khi mỗi người trong chúng ta khi đến với Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài, những bước đầu trong đời sống thuộc linh, từng hồi từng lúc chúng ta sẽ được nghe và học nhiều cuộc đời trong Kinh Thánh. Lúc đó chúng ta mới nghiệm ra rằng có thể trong cuộc sống, có thể chúng ta đứng ở trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những cuộc đời nào càng muốn khẳng định mình là ai thì thường lại rơi vào nhiều sự cùng khổ trong cuộc sống. Nếu quý vị để ý một chút, nếu quý vị học về lời của Đức Chúa Trời thì quý vị sẽ thấy những cái cuộc đời thường tự khẳng định mình là ai đó thì thường có một cái giai đoạn khốn cùng trong đời sống. Nhân vật Môi-se luôn luôn thấy mình là đặc biệt. Ông có thể dạn dĩ để đánh mọi người, giết chết cả người của trong triều đình. Nhưng rồi cuối cùng ông sẽ là một người khốn cùng bỏ chạy, giống như sống như kiếp của một người chạy trốn. Rồi chúng ta nhìn thấy một bức tranh ở trong sách thư tín của Daniel, nhân vật đó là, rồi chúng ta nhìn thấy đó là nhân vật của Pharaoh. Pharaoh ông là người luôn luôn muốn mọi người phải biết mình là ai, thì con người đó lại khốn cùng rơi vào nhiều sự hoạn nạn, đến nỗi đứa con của họ cũng phải bị chết. Đó cũng là một nhân vật trong thời của Môi-se. Và nếu đến thời của tiên tri Daniel, vua Nebuchadnezzar, trong một bài lần bày tỏ ông cảm thấy ông là một người đặc biệt. Và Daniel ở trong đoạn thứ tư từ câu 29 tới câu 33, Daniel đã nói thẳng với lại vua rằng bởi vì vua cảm thấy mình quá đặc biệt, rồi vua sẽ giống như bò mà ăn cỏ. Câu chuyện đó ai cũng biết, nó cũng trở thành hiện thực. Nhân vật đó cảm thấy mình quá đặc biệt. Pharaoh trong thời Môi-se cảm thấy mình là người quá đặc biệt. Bản thân Môi-se lúc đó cũng cảm thấy như vậy. Nhưng rồi rốt cuộc lại rơi vào sự cùng khốn. Rồi nếu chúng ta nhìn về cuộc đời của Saul, một con người mà một lúc nào đó tiên tri Sa-me phải vỡ trách: người bắt đầu, cái thỏa ban đầu của ngươi thật là khác. Bây giờ ngươi lại thấy ngươi lớn trong con mắt của mình, ngươi muốn lập bia mộ để làm xưng danh ngươi. Thì cái cuối đời của con người đó muốn khẳng định mình là ai đó lại rơi vào sự cùng khổ. Nếu vì đọc ở trong sách Công vụ các sứ đồ, một nhân vật nữa đó là vua Herod, trong Công vụ đoạn 12 câu 21 đến câu 23, nhân vật này một lúc cũng cảm thấy mình trở nên đặc biệt và mong muốn mọi người phải ngợi khen mình giống như thần, thì cuối cùng là bị trùng đục mà chết. Nếu chúng ta nhìn về bức tranh của Kinh Thánh là như thế, nhưng tôi tin rằng người có trải đời một chút nhìn trong cuộc sống, hãy ai càng muốn khẳng định mình đặc biệt bao nhiêu thì thường lại bị rơi vào sự cùng khổ. Tại sao những con người này họ lại đến với nhau? Bởi vì khi họ đến với nhau trong đời sống cầu nguyện, họ mới nhận biết Chúa của mình là ai trước khi nhận biết mình là ai. Khi chúng ta bước vào trong hội thánh, cái yếu tố của cái tôi của chúng ta mỗi ngày nó phải giảm dần đi. Và cái yếu tố nương cậy nơi Chúa mỗi ngày nó phải mạnh dần lên. Và điều này nó chỉ được biểu hiện ở trong đời sống của sự cầu nguyện. Khi chúng ta càng bước vào trong đời sống của cầu nguyện thì cái yếu tố của cái tôi nó sẽ giảm dần. Nhưng cái lòng nương cậy nơi Chúa nó sẽ mạnh lên. Nếu thiếu sự cầu nguyện, người có ơn thiên tri cảm thấy mình vẫn đặc biệt hơn mọi người. Ở đây ai làm gì có thể biết được điều mầu nhiệm? Người có ơn giải nghĩa kinh thánh, giống như các giáo sư thần học tại nơi đây, thì luôn luôn tự hào tôi có thể biết hết, nói chỗ nào tôi có thể phân tích ý tưởng của thần học, quan điểm, từng giai đoạn của lịch sử. Người có quyền lực thì nói rằng, đừng lo, tôi chỉ nói một tiếng thôi là hội thánh tại nơi đây nó sẽ khác liền. Chúng ta hãy thử tưởng tượng nếu ba những mẫu người đó, họ không học biết với nhau ở trong sự cầu nguyện, họ sẽ luôn luôn cảm thấy mình là một điều gì đó đặc biệt trong cộng đồng này. Họ luôn luôn cảm thấy mình là một điều gì đó vượt hơn xa mọi người. Nhưng ở nơi đây, cái bức tranh nó cho chúng ta thấy họ đến được với nhau. Họ ở được với nhau trong sự cầu nguyện. Chính đời sống cầu nguyện nó không làm cho chúng ta yếu đi đâu, nhưng nó làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, dạn dĩ hơn, càng đảm hơn. Khi bạn càng bước vào trong đời sống cầu nguyện để thực hiện một điều gì, thì bạn càng lại thấy thêm được sức mới, lấy thêm lòng của sự dạn dĩ. Nhưng nếu bạn muốn làm một điều gì đó, càng phiêu lưu cho Đức Chúa Trời bao nhiêu, nhưng lại càng không có nhiều thì giờ ở trong sự cầu nguyện bấy nhiêu, thì bạn sẽ bắt đầu tính toán, lo toan, lường trước, lường sau, cân đo đong đếm, đến một lúc linh của sự sợ hãi nó bắt đầu chiếm hữu và người ta dừng lại. Nhưng khi bạn bước vào trong sự cầu nguyện, ở nơi đó bạn muốn nói với Chúa rằng con muốn làm mọi điều nhưng sức lực con quá nhỏ bé. Con muốn đặt bàn chân của con lên vùng đất đó nhưng khả năng của con đang bắt đầu teo dần lại. Nhưng Chúa nói ta sẽ làm cho ngươi hiểu ra được điều gì đến từ nơi ta. Sự cầu nguyện nó làm cho chúng ta mỗi một ngày sức mạnh, nương cậy không phải chỉ để hèn nhát hơn nhưng để trở nên mạnh mẽ hơn, để can đảm hơn. Và đó là bức tranh của hội thánh. Tôi muốn nói một điều. Khi nhìn vào nơi đây tôi học ra được một điều. Những con người này có đời sống cầu nguyện không quan trọng, nhưng thật ra họ có thói quen cầu nguyện mới quan trọng. Nếu quý vị hỏi rằng chúng ta có đời sống cầu nguyện không? Có. Tại vì sao không? Lâm nguy mà làm sao không cầu nguyện? Khó khăn làm sao mà không cầu nguyện? Nhưng cái thói quen cầu nguyện nó lại là khác. Khi người có một đời sống có thói quen của cầu nguyện, thì giống như Phao-lô, ông có một lời khuyên: tôi khuyên anh em hãy cầu nguyện không thôi. Cái câu đó nó nằm ở trong Tê-sa-lô nhất đoạn 5 câu 18, nhưng mà thật ra nó nằm chính giữa của câu 17 và câu 19. Câu 17 thì ông mới nói rằng hãy vui mừng mãi mãi, rồi câu 18 mới nói hãy cầu nguyện không thôi. Thì câu 19 ông nói vậy thì anh em sẽ luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời vì mọi sự mà Ngài cho phép xảy đến với cuộc đời của anh em. Cái cầu nguyện nó đứng chính giữa để nó gánh lấy cái đầu bên đây là sự vui mừng và đầu bên kia là sự cảm tạ. Nó giống như cái đòn gánh để gánh lấy được hai cái phía bên kia. Đúng rồi, sứ đồ Phao-lô ông có những trải nghiệm, cho nên ông nói cái điều gì nó thấm lắm. Đôi khi chúng ta nhiều khi chúng ta cảm thấy ồ tại sao có gì đâu mà phải cầu nguyện không thôi. Nhưng rồi ông nói không, bởi vì bạn muốn được vui mừng mãi mãi, bạn muốn được cảm tạ không thôi, bạn hãy ở cái chỗ đó. Bạn sao học ra được điều đó? Tôi nói vui, đôi khi nhà tôi rất là đi nhanh. Đôi lúc tôi cũng nói vui trong cái đợt vừa rồi, tôi nói sao mà nhanh vậy, em mới vừa đặt 200 rồi em lên 300 rồi lên 500, tiền ở đâu mà ra? Mới có 35 triệu mà đâu ra được số tiền đó. Nó không sao đâu, cứ cầu nguyện. Rồi chưa gì hết, mới gì thứ tư phải đặt cọc rồi, thứ sáu tôi vô rồi, bây giờ phải đi đóng tiền nữa. Tôi nói sao mà nó dồn dập dữ vậy nè. Mà tôi lại phải đang nằm ở đây nữa. Cùng một lúc như vậy, nhưng mà tôi nằm ở nơi đó, tôi học ra được nhiều điều. Một trong những điều mà tôi khích lệ đó là hãy học thuộc lòng Kinh Thánh. Hai, bạn hãy là người có một đời sống đặc biệt từng trải cầu nguyện chứng mới. Lúc đó bạn một mình đó, nằm một chỗ đó, bạn cầu nguyện tâm trí sẽ được tươi mới. Bạn thuộc lòng Kinh Thánh bao nhiêu, lời Chúa đem đến được cái sức lực bấy nhiêu. Nói thôi, cứ đọc nhẩm lời của Chúa thôi, nó cũng cảm thấy tâm trí mình, cái óc của mình nó cũng tươi mới nữa. Và tôi học được đúng rồi, đôi khi bạn càng ở trong sự cầu nguyện thì bạn sẽ gánh được cái đầu bên kia là sự vui mừng mãi mãi, còn đầu bên đây là sự cảm tạ. Và đó là bức tranh của hội thánh Antioch. Vậy thì tôi muốn nói thêm một điều, dù bạn có bao nhiêu kiến thức cũng không quan trọng đâu, việc bạn được Đức Thánh Linh bày tỏ thì mới là quan trọng. Trong cuộc đời này tôi nói thiệt, để mà học, để mà nói về kiến thức thì quá nhiều người rồi. Nhưng để được Đức Thánh Linh soi dẫn mình biết làm điều gì trong cuộc đời, nó khác lắm. Nó khác lắm. Nó làm cho quỹ thời gian sống của mình nó sẽ khác. Không có Thánh Linh bày tỏ, vì hãy thử tưởng tượng nếu một hội thánh thiếu sự cầu nguyện, nếu một hội thánh mà không có sự bày tỏ Thánh Linh thì nó sẽ là gì? Mỗi người sẽ làm theo ý mình. Ông giáo sư thì ông nói rằng dạy Kinh Thánh mới là quan trọng. Các ông tiên tri ông mới nói á, ông nói không, bây giờ chúng ta phải coi Chúa bày tỏ cái gì mới là quan trọng. Còn cái ông kia nói, ông nói bây giờ mình phải biết xây dựng mối quan hệ với lại địa phương. Ông nào cũng thấy nó rất là quan trọng. Nhưng mà khi cả ba con người đó đến với nhau trong sự cầu nguyện, Thánh Linh mới nói không, ta sai người đi ra cứu người mới là quan trọng. Ta sai người đi ra giảng tin lành mới là quan trọng. Ta sai người đến với những người cần có, đến với quan quyền, để người đó sẽ lo cái công việc của họ, còn ngươi hãy cứu lấy họ ra khỏi sự hư mất. Đôi khi chúng ta thấy đó, đôi lúc khi bạn ở trong cái sự cầu nguyện, bắt đầu Chúa bắt đầu mới mở cho bạn có một cái từng trải khác hơn, có một cái nhìn khác hơn, có một sự hiểu biết khác hơn. Và tôi học thấy rằng ở nơi đây, sự hiệp một là bài học đầu phục và tin cậy nhau. Và đó là đội hình mà Chúa muốn thực hiện ý định của Ngài. Khi ba cái giới này nè, giới về tâm linh á, cảm thấy mình luôn luôn gần gũi Chúa đó, rồi cái giới quyền lực và cái giới tri thức á, nhưng mà khi họ đến với nhau thì họ để làm gì? Họ cần phải biết đầu phục lẫn nhau và tin cậy nhau. Và khi họ làm được điều đó, Chúa nói đây là cái đội hình mà ta muốn để thực hiện ý định của ta. Và khi chúng ta càng tìm kiếm thì chúng ta càng khiến cho công việc của hội thánh dễ kết quả cho Chúa hơn. Từ trình cái đời sống càng tìm kiếm Chúa thì càng dễ có kết quả cho Chúa. Điều kế tiếp tôi muốn nói, nếu một người không thể đứng trong vị trí cầu nguyện thì người đó không thể đứng trong chức vụ. Cứ nhìn vào bức tranh của hội thánh lúc đó, Ba-na-ba, Sa-u-lơ, các giáo sư, các nhà tiên tri, những người trong giới triều đình, họ đều đến với nhau, họ đứng ở tại nơi đó. Và khi họ đứng ra được nơi đó thì họ mới đứng được ở trong chức vụ. Chắc chắn đây là nguyên tắc thuộc linh quan trọng mà người phục vụ cần phải học biết. Bởi vì nếu bạn, dầu bạn làm công tác media, dầu bạn là trưởng ban thanh niên, rồi dầu bạn là người trưởng ban thờ phượng, dầu bạn là trưởng ban ẩm thực, là bạn lo công việc truyền giáo, bạn lo công việc quản trị vân vân, nhưng nếu bạn không đứng vào trong chỗ vị trí cầu nguyện, bạn sẽ không đứng được ở trong chức vụ. Bởi vì khi bạn đứng ở trong chức vụ, người ta khen chê là bạn tự ái, người ta phê bình bạn tự ái ngay thôi. Bạn nói tôi làm mệt quá mà còn phê bình nữa thì thôi nhảy vô làm đi. Nhưng mà người ở trong cái sự cầu nguyện, Chúa nói ngươi phục vụ ta mà, ngươi phục vụ ta mà, ta cứu ngươi mà, ta chọn lựa ngươi mà, ta yêu ngươi mà, ngươi phục vụ ta. Khi bạn ở trong sự cầu nguyện thì bạn tự nhiên bạn muốn gần với Chúa hơn và bạn dễ dàng xa ma quỷ hơn. Và khi bạn càng đến gần với Chúa trong sự cầu nguyện thì bạn càng dễ hiểu ý Chúa nhiều hơn và bạn càng mù tịt ý tưởng ma quỷ hơn. Và khi bạn càng bước vào trong sự cầu nguyện thì bạn càng có sức mạnh thuộc linh để đứng vững giữa những cơn bão hơn của cuộc đời hơn. Và tôi xin thưa, cầu nguyện chưa bao giờ là thừa. Thường là chúng ta chưa bao giờ là đủ. Thường là chúng ta chưa bao giờ là đủ cả. Cho nên đừng có nói tới thừa. Cầu nguyện chưa bao giờ là thừa. Khi sự cầu nguyện được đặt đúng vào vị trí quan trọng của thời gian thì đời sống phục vụ nó sẽ bớt nhọc nhằn và hiệu quả hơn. Khi nó được đúng vào cái vị trí thời gian của cuộc đời của mình. Hãy ý muốn nói là gì? Hãy sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. Và một trong điều tôi học ra được, làm việc nhiều đến lúc được chú cho bắt nằm trên giường mà không nhúc nhích á, ngẩng cái đầu lên cũng không được, mà sáng qua ba đêm được. Tôi nói bây giờ dạ, con hiểu rồi chú ơi, đúng rồi, hiểu rồi. Nhiều khi cái thời gian của con làm việc nhiều quá, con hiểu rồi. Cái sự cầu nguyện nó phải có cái vị trí quan trọng trong cái thời gian sống của con. Bởi vì nếu con trân trọng nó, con sẽ càng hiểu ý Ngài nhiều hơn. Con càng mưu tịch ý tưởng của đời này bao nhiêu cũng được. Người ta có thể con ngớ cũng được, ít hiểu biết cũng được. Nhưng con cần phải hiểu biết ý Chúa nhiều hơn. Để tôi hiểu biết được ý Chúa, tôi thấy quỹ thời gian của mình nó sẽ ích lợi hơn. Làm đúng điều Chúa muốn, nó khiến cho cái đời sống của mình nó bớt nhọc nhằn vì những chuyện không phải là quan trọng. Khi chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện, chúng ta hãy nhớ một điều. Chúng ta thường tìm kiếm những người thích hợp để làm việc, nhưng mà Chúa thì tìm cái người tốt nhất cho Ngài. Chứ Ngài không tìm người thích hợp, mà Ngài tìm người tốt nhất. Mà người tốt nhất đó là gì? Người cầu nguyện. Tôi học thấy ra được một điều. Và cho nên khi Chúa nhìn thấy điều đó, Chúa mới nói sai hai cái người tốt nhất đó cho ta, đó là Ba-na-ba và Sa-lơ. Và quý vị nên nhớ rằng nếu đọc từ đoạn 12 trở đi, nó chỉ là những sự bày tỏ, nó mang cái tính cách cá nhân. Nhưng qua đoạn 13 mới là vấn đề của Hội Thánh. Cho nên nếu Hội Thánh trung tín cầu nguyện thì Chúa sẽ là đấng thành tín trên Hội Thánh. Nhiệm vụ tôi là trung tín cầu nguyện, còn Chúa là đấng thành tín lại với cuộc đời của tôi. Nếu chúng ta trung tín thì Chúa nói ta là đấng thành tín. Nếu chúng ngươi trung tín trong việc nhỏ, ta cũng thành tín việc nhỏ với cuộc đời của ngươi. Nếu ngươi trung tín điều gì ta đặt để cho ngươi, thì ta sẽ là đấng thành tín để dấy lên những người thuộc linh đến giúp đỡ ngươi. Tôi muốn học bài học đầu tiên của bức tranh của Hội Thánh Antioch, đó là sự cầu nguyện. Và ước ao rằng Hội Thánh của Chúa, nếu chúng ta bắt đầu từ một cái việc đúng, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy có một sự thăm viếng của Chúa, một sự thăm viếng chuyển động mà Chúa sẽ đụng chạm vào trong Hội Thánh của Ngài. Xin đừng sợ, vì chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện, chúng ta sẽ học được nhiều điều sức mạnh thuộc linh từ nơi Chúa dành cho cuộc đời của mình. Amen.